Cái gì nó hoài nó mở được. Còn mình mở chừng 3 tháng thì thấy gì nghèo trời dẹp xong. Bán bàn thờ bánh nó lại phải dẹp xong. Người ta không có, không có chơi vậy.
Thì cái đó cũng kinh tế rồi.
Hả? À?
Cái đó cũng kinh tế rồi.
Hay lắm á. Mình nó nuôi biết bao nhiêu chục ngàn người. Một cái sòng bạc ha. Nó được cái sự liên hệ của một sòng bạc ha. Nuôi biết bao nhiêu người mà nó giúp cho ông tỉnh tưởng nó biết bao nhiêu tiền đóng bao nhiêu chục phần trăm mà để làm đường xá cảnh sát này kia kia nọ
rất hay, thấy hay quá,
không có cái gì mà thôi tiền lẻ bằng cái đó, hay lắm. Bây giờ nó cũng mất chứ rồi.
Ở
nước tỉnh nào cũng có để cho ông tỉnh tưởng lấy tiền phát cho cảnh sát
phân phối.
Ừ. Thâu tới mấy chục phần trăm không mà. Bên Úc á, mình mà lũ rủi quánh cờ bạc mà có gì mà khó thì tôi thua hết tiền á. Nó có biên đến vô gặp trong xét á. Nói vợ tôi cho 500 bảo mua cái máy mà tôi thua hết. Thì bây giờ tính sao ông giúp dùm tôi cho nó giúp tiền. Tự tay lắm. Mà té dưới đất á. Rủi mình đi té dưới đất á, nằm bệt dưới đất á. Đền 100 đồng. Bịt ốc bự thế lắm. Mà không có bao giờ mà lấy tiền tiếp à. Đánh gì đánh không có lấy gì tiếp. Mà tôi lịch sử không à. Mà người ta khuya người ta xếp hàng dài. Mấy người làm farm á, xếp hàng đông lắm mới được vô đánh roulette. Chút xíu chơi chút xíu gì vậy mà xếp hàng. Không có chỗ chơi, buồn lắm. Không có bằng bên Mỹ. Bên Mỹ là hạnh nhất. Hạnh nhất thế giới. Không có chỗ nào bằng Mỹ hết. Đi Mỹ rồi thôi là mấy chỗ kia không cần đi. Bên Tây rồi bỏ. Ừ.
Có cái xếp là xếp là xếp. Xếp một cái sòng bài bằng cái kia tháng
rồi. Nó có rồi nè.
Có rồi, thấy rồi. Nó quẹo con cá trong đó có đủ nữa. Ừ. Rồi cây
có
rồi
nó luôn. Có. Nó có hình đồ rồi. Rồi em sẽ em nó sẽ xây một cái 6.000 phòng. Cái đó còn giữ nữa.
Mười ba ngàn sáu trăm phòng. Mà nó sẽ hướng tới 3.000 nhân viên nữa.
Ừ.
13 là 593.
Sao con không đi lên đó làm?
Con đang làm cái này nhưng mà nếu mà có gì nữa thì.
Con apply qua bên đó rồi đi xin đi làm. Con có license chưa?
Cái đó không có.
Học có 3 tháng. Tụi nó học 3 tháng mà nó làm tháng nó cũng kiếm hơn 2-3 ngàn bạc á. Mà nó cấm nó không có cho quýnh bài. Nên tụi nó dư tiền. Tụi nó biết CD dư tiền. Cái đó con học có 3 tháng có lái sinh nào mà. Có 3 tháng rồi vô. Có lái sinh rồi vô. Nó mướn người Việt Nam không à. Thích người Việt Nam lắm. Ôi tự nhiên tắt mà hồ trong đó không. Lớn ghê lắm á. Một cái đèn của nó không 500 ngàn USD là.
Vậy cho cái khối ngũ hành người ta vận dụng lửa đó để phân phối tài nguyên ra.
Không
để
có lời, người ta làm việc dữ lắm đó.
Khối ngũ hành.
Thưa thầy, những cái vấn đề tại đoàn xã hội, thí dụ như những người mà buôn hương bán phấn đó thưa thầy, những người đó là những người đáng thương hay là đáng trách? Có người thì nói rằng những người đó tại vì họ lười biếng, thành ra họ đem thân xác của họ ra buôn hương bán phấn, họ không có chịu làm việc. Nhưng mà ngược lại thì con thấy thì những người đó đáng thương hơn là đáng trách, là tại vì họ cũng là những người soi dịu cho cái xã hội và thúc cho cái xã hội nó tiến, và họ cũng chịu rất nhiều đau khổ, họ đem sức khỏe thể xác của họ để họ trao đổi đồng tiền, chứ đâu có phải là họ đi giành giật của ai hay là lường gạt của ai.
Cái đó phải hiểu được cái tiền kiếp của họ. Nhiều người đàn bà bây giờ trước nó cũng làm ông này ông nọ, nó cũng hiếp dâm người ta cũng dữ lắm, mà bây giờ nó mới đem cái xác nó trả nợ chứ không có giỡn đâu, mới trả hết được. Nó có cái câu chuyện hết á, cho nên tôi kêu người ta đọc Địa Ngục Du Ký đi để hiểu rõ. Mà cái cấm gì cấm nó cũng đi làm cái nghề đó.
Như vậy cái đó theo con thấy là nên legal làm cho nó thực tế ra, là cho những người họ đi khám bệnh này nọ kia chăm sóc đầy đủ.
Có chứ, có legal, có chỗ legal đàng hoàng chứ. Cũng như bên Đức là có chỗ legal đàng hoàng. Đi vô có chỗ legal đàng hoàng, ngồi trong kiến, bệnh xì liếc đồ ngồi trong kiến rồi đàng hoàng, mà có doctor đàng hoàng, không có lộn xộn à. Legal sạch sẽ, vệ sinh lắm á. không có bậy bạ như Việt Nam mà mang bệnh ép đồ, mang cốt đồ, không có vụ đó. Tụi nó kỹ lắm. Thử qua bên Đức thôi, bên Tây bên Đức thôi, lý do đàng hoàng. Phải ghi phép đàng hoàng. Cái nghề của người ta mà, cái nghề cô đó thích làm cái nghề đó. Thích chơi, thích cái nghề đó. Vì đúng không bên Tây đó, đi tới Tây đó. Anh ngồi cái chỗ nó thấp, con nó ngồi chỗ nó thấp, anh tưởng là con nó lùn á. Anh chỉ con đó, nó kêu đó, con nó lên phòng sao mà ông đi lên trên đó, ông dòm, ông chạy xuống, ông đầu. Trời ơi, tôi lạy bà đừng có trả tiền lại, tôi cái vú bà lớn hơn cái đầu tôi. Trời ơi, chết luôn á. Ông ta đừng có trả lại 170 mát, tôi thôi, tôi không dám lấy lại bà vậy, thưa bà, tôi không dám lấy lại nữa. To quá. Bên Tây Đức á, ở Hàm Bùa mà bắt giám đốc của cái số dẫn đi á, mà anh nói tiếng Việt Nam đó mà, lên trên lầu á, rồi anh thấy chắc làm không xong, anh nói tiếng là bà là mới bước dẫn tôi xuống, tôi không biết đường xuống, tụi này mày Tây Đức mày tiếng Việt Nam không, chứ bây giờ tao biết nói tiếng gì, bà làm ơn làm bước mà dẫn tôi xuống, tôi không biết đường xuống. Là ông được, tôi phải chạy lên dẫn xuống, không là ông được, cười chết.
Hai thứ vợ đâu
ở Pháp.
Hai thứ không có tu
à? Không, nó không biết.
Thưa thầy, nếu mà kể về duyên nghiệp của những người đó, như vậy những đứa nhỏ mà nó run away, nó bỏ nhà nó đi đó thầy, như vậy thì đó là duyên nghiệp của nó hay sao thưa thầy?
Bỏ nhà đi đâu?
Mấy đứa nhỏ nó run away đó thầy, nó bỏ nhà nó đi.
À, đi bụi đời thì xứ nào lại không có bụi đời, bên Tây cũng có. Cái đó là sở thích của nó. Nó cái development nó mới khai triển tới đó, nó thấy là nó tự sống được rồi, không cần cha mẹ, nó đi. Như tụi bên Pháp đó, đi là đứng đón xe là đi chơi. Hỏi đi đâu, hỏi xe chạy tới Lyon, mà nó đi tới Lyon. Rồi nó đi vô, nó bỏ tiền hai cắt bạc mà nó để trong cái hộp, trong nhà ga đó, rồi nó đi chơi. Không có tốn bao nhiêu tiền.
Nhưng mà mấy đứa nhỏ nhiều khi nó bỏ nhà đi không phải là tại vì nó muốn đi, mà nhiều khi trong gia đình nó lộn xộn ở trong gia đình đó thưa thầy.
Không phải, ở bên này nó khác, bên này là sở thích. Sở thích của thanh niên. Nó học. Nó học như nó học trong sách, nói Lyon mà nói Paris rồi này kia nọ là nó đi. Chừng nào nó đánh telephone gì á là nó bị nạn, còn nó không đánh telephone gì là nó bình an. Cứ đứng mà đưa tay vậy này chặn xe đó, bên Âu Châu là nhiều lắm á.
Bây giờ những cái truyền hình của đài của Mỹ đó thầy, họ kêu gọi về những cái đứa nhỏ đó rất nhiều, là tại vì ở trong cái gia đình đó cha mẹ của nó không có để ý tới nó, mà chửi rủa nó nhiều quá, thành thử là nó không ở trong nhà mà nó bỏ nhà nó đi. Thì những đứa nhỏ như vậy rồi là duyên nghiệp của nó hay là duyên nghiệp của ba má nó?
Cái đó là cái giáo dục của gia đình đó, phải chịu trách nhiệm. Cái giáo dục của gia đình chứ đâu phải duyên nghiệp, cái đó đâu phải duyên, đã thành cái gì đâu mà duyên nghiệp. Con nít nó bỏ đi chỗ khác là tại cái giáo dục của gia đình không có trật tự.
Mà nếu mà nó bỏ đi như vậy đó thì nó lại không có tiền. Nó không có tiền thì nó xoay ra, nó ăn trộm, ăn cắp, hay là nó làm bất cứ cái gì để nó có tiền. Hoặc giả là nó lại buôn hương bán phấn.
Thì nó phải tìm cách sống nhé. Ở xã hội này nó phải tìm cách sống nhé. Cái chuyện buôn hương bán phấn nó cũng phải có lái sinh, cho bên này nó không có giấy phép, nó không có làm được. Ở tù á. Mà nó đi làm bồi bàn rồi này kia nọ, nó tự sống. Có nhiều đứa nó có cái óc tự lập, nó vừa đi làm vừa đi học. Ra nó cũng đậu bác sĩ chứ mới lên thôi nha. Nhiều đứa giỏi lắm á, tự đi làm, tự đi học.
À, còn như cái kinh tế của nước Mỹ hiện tại bây giờ có nhiều người bị thất nghiệp đó thưa thầy. Như vậy những người mà bị thất nghiệp như vậy là cộng nghiệp hay sao thưa thầy?
Không phải, khi nó thất nghiệp thì chính phủ người ta sẽ tìm cái phương pháp chứ. ta tìm cái phương pháp để ổn định nha. Người ta muốn khai thác cái này thì người ta sẽ khai thác cái kia, bởi vì mà ta có quốc hội, à người ta có học về kinh tế, có marketing đầy đủ thế nào họ cũng làm tốt lại, không có sao đâu, đừng có lo. Những cái chính phủ này là bao nhiêu người thông minh đóng góp mà, ngồi đó lo vậy là tắt rồi, mình lo đi kiếm việc làm thôi.
Dạ thưa con thì không à, con chỉ nghĩ rằng những cái người họ bị thất nghiệp rồi họ bị mất nhà, mất đồ, mất của này nọ kia, mà cái số lượng người đó rất là lớn. Ví dụ như thời gian trước là ở bên Texas đó, khi mà những cái hãng dầu hỏa họ không có khai thác được dầu hỏa thì người ta bị thất nghiệp, rồi người ta bán nhà, hay là không bán nhà được thì nhà băng chiếc nhà hay là chiếc xe. Thì như vậy những người mà ở công khoản như vậy là họ bị cộng nghiệp sao thưa thầy?
Thì họ phải chịu trách nhiệm, rồi rốt cuộc rồi họ cũng giải quyết hả? Mình đừng có tổng quát nghĩ như vậy. Những người ở Houston đó, họ bỏ nhà, họ bán nhà, họ cho xe hơi, rồi rốt cuộc họ cũng có việc không. Ở mấy xứ này không có chết đói đâu, không phải gì. Cái chuyện làm nó đều như có chiến tranh thì những cái công xưởng gì chemicals nó phát triển, nó phải mướn nhiều người. Rồi mà bây giờ không có chiến tranh thì nó phải phục vụ về thực phẩm, nó cũng khai thác chăn nuôi thực phẩm, trồng tỉa, mỗi ngành đều có hết mà, không có lo. Nhưng mà xứ Mỹ liên hệ rộng lắm, dám vay tiền khắp thế giới để nuôi dân, thấy không? Thì sự liên hệ nó lớn rộng lắm, không có lo. Sự liên hệ nhiều người cũng mua đồ của Mỹ nhiều lắm á, Nhật mua đồ của Mỹ nhiều lắm á, mua mà chế ra lại rồi mới bán đi Đông Nam Á, còn nhiều plastic là mua của Mỹ á, nhưng mà Nhật nó chế lại chỉ có chút thôi, xuất cảnh họ mới ăn chút công, nhưng Mỹ cũng tiêu thụ được. Mà rốt cuộc cả thế giới Mỹ đồng đô la cũng đứng đầu, mới thấy người ta hay chỗ đó, cả thế giới đồng đô la đứng đầu. Ở đây không? Vẫn còn mạnh nè. Nói là thất nghiệp, nói này kia nào mà đồng đô la vẫn đứng đầu. Họ tính dữ lắm nha. Mình ngồi đó tính là tính đâu có tới. Họ tính dữ lắm. Cho nên sự liên hệ của người Mỹ lo cho cả thế giới, chứ không phải chứ Mỹ không nữa.
Thế là những vị tiên ở trên đó, của cái xứ Mỹ này thông thiên hơn những cái nước khác hay sao?
Không phải, họ hợp lòng hơn. Họ hợp lòng hơn, không phải thông thiên. Bây giờ họ tiên gấp. Những cái họ làm cho những nước chậm tiến có ăn á, là họ cũng như thế thiên hành đạo. Thành ra họ lo cho những xứ chậm tiến nhiều lắm. Cái đồng bạc họ để Chúa mà.
Thưa thầy, như hiện tại ở nước Mỹ thì cũng có rất nhiều người homeless đó thầy. Họ không có nhà cửa, không có đồ ăn đó. Và trong những cái mùa đông cũng có một số người bị chết là tại vì không có nơi trú ẩn. Nhưng mà như vậy thì cái đó là cái nghiệp của họ hay sao thưa thầy?
Cái nghiệp của họ. Cái nghiệp của họ phải chịu. Cho nên đối với người Việt Nam mà ra đây có công ăn việc làm mà họ cần chuyện lúc nào họ cũng saving, không có ai dám xài bậy đâu. Ít có bị cái trường hợp đó. Còn ở đằng kia nó cẩu thả, xài bậy, nhậu nhẹt, bất cần. Thì những cái đó là hậu quả không tốt rồi thì nó phải ráng chịu.
Không, như mà con có đọc báo thì có họ có phỏng vấn rất nhiều người. Là cái người đó họ cố gắng đi làm, rất là cố gắng đi làm. Nhưng mà tại vì cái đồng lương của họ thấp, không có đủ để mà trả cái tiền mướn nhà. Mà gia đình họ đông người thì lại không mướn được nhiều phòng được. Thì rốt cuộc thì là họ không trả nổi tiền nhà thì chủ nhà họ không có cho mướn. Thành thử ra đó là những người mà họ bị, họ phải ra ngoài lại đường ở. Mặc dù họ có cái sự cố gắng của họ nhưng mà như vậy, tại sao họ vẫn bị mất cái nơi trú ẩn?
Thì họ phải, ở đây họ phải yêu cầu xã hội đây rất tốt, có thể giúp đỡ được. Không có đến nơi bỏ đâu. Xã hội này giúp đỡ được, không có đến nơi bỏ. lúc có gì mà chút đỉnh là la lô ôm rùm nghĩ ra rốt cuộc cũng tránh phủ lo. Canada cũng vậy, có một chút là la lô ôm sùm nhưng mà rốt cuộc phải tránh phủ lo. Bây giờ tôi không có tiền ăn cơm ra trận cảnh sát, nói tôi bây giờ chết đói không ai nuôi à. Con cái nó ghét mà không nuôi, cảnh sát bỏ anh xe chở tới xã hội ghi tên đàng hoàng rồi giờ cho anh gánh tiền giờ.
Canada dạ, con có đàn bà mặn ngon
nữa. Dạ. Canada tốt kia.
Chờ
ở đàng hoàng, an ủi mình nữa, tốt lắm. Cảnh sát của Canada là bạn thân của người dân mà kêu lúc nào cũng được
đó. Thưa thầy, khi mà mình nói chuyện với những người khác đó, thì người ta cho rằng đó là mình làm chuyện bao đồng. Mình đi tu thì cứ lo cái thân của mình trước đi. Nhưng mà nếu mình tu mình chỉ lo cái thân của mình như vậy, mình có ích kỷ lắm không thưa thầy?
Mình tu mình phải lo trật tự cho chính mình trước. Sự sống và trật tự của chính mình được là mình giúp cho cái xã hội đó được. Mình ngồi đó mà cái chuyện mà mình không kham được, không lo được mà mình lo, mình khùng, mình điên, cũng xài tiền của chính phủ, đó là hại của chính phủ, không có tốt. Cái chuyện mình khả năng mình tới đâu mình làm tới đó, đừng có làm quá. Làm quá nó không có lợi cho cái công nhân, như hại cho cộng đồng, không có lợi cho cộng đồng.
Thế thầy, mình cái trong cái khả năng của mình thì chưa được làm được những cái việc lớn như vậy, nhưng mà khi mình thấy người ta khổ thì cái tâm của mình nó cũng xuống sang, mặc dù là mình ngồi mình tu mình lo cho cái trật tự trong người của mình, nhưng mình vẫn thấy xuống sang, mình vẫn thấy khó chịu, mình vẫn thấy nó xao xuyến sau đó. Thì như vậy là tại sao thưa thầy?
Nghĩa là cái tâm mình còn động, chứ mình biết lo, biết thương mình lo tu để mình hồi hướng về họ, họ còn được phước nhiều hơn. Chứ cái tâm mình động, mình nói tôi thương họ quá, bây giờ tôi không có tiền đưa, nó làm chuyện bao đồng, nó không có đúng. Cái tâm mình tu thanh tịnh, mình hồi hướng cho họ được bình an, họ có may mắn hơn. Thì qua bữa sau đặt con đặt báo thấy người ta khác rồi. Tâm của mình quan trọng lắm à. Xứ nào không có người khổ, xứ nào không có người khổ hết. Nhưng mà họ cũng không yên. Bây giờ mình ngồi đây tưởng tượng Việt Nam khổ vô cùng, nhưng mà họ vẫn sống à. Thấy không? Cái chuyện ông trời là rất có trật tự. Nhưng nào nghiệp nay có hết chứ không có bậy bạ đâu. Mình phải lo là tu đi. Cứ nghe là lo tu đi rồi sẽ thấy rõ tất cả mọi việc. Mà lo chuyện bao đồng thì hư hết à. Hư cái khối óc của mình. Mình đã đóng góp không được xã hội, mà trở lại mình sẽ là hại xã hội. Nếu mình không xã hội lo,
cảm ơn thầy.
Cho nên người Mỹ bây giờ chấp nhận nhân những người Việt Nam HOHA gì qua đây là cũng có cái số tiền dự trù trước lâu rồi, chứ không phải bây giờ họ móc túi ra đâu, đã có trước lâu rồi. Họ sẽ xài từ từ giúp đỡ tùy theo công chuyện. Tính từ chút chứ họ không có dạy đâu. Mình bây giờ mình là tu để thanh nhẹ, bớt động loạn, bớt hướng ngoại. Một ngày nào lộn trộn mình đi về xứ mình cũng sống an. Ăn ngày buổi mình cũng khỏe, cũng vui. Đó, lúc đó mình mới thật sự là xây dựng đất nước. Chứ mình về mình còn đòi hỏi lung tung á, không có chính phủ nào chịu nổi. Thấy không? Tổng thống Việt Nam khó làm lắm. Những gì cũng đổ thừa tổng thống hết á. Những gì cũng đổ thừa chính phủ hết mà. Chính phủ kêu đóng thuế nó không đóng. Rốt cuộc đổ thừa chính phủ. Mấy ông tôi tin tưởng cũng nhức đầu. Kêu đóng thuế nó đâu đóng. Mà trên hạ lệnh xuống thì không có tiền. Khổ lắm. Cho nên cái cộng đồng mình nó văn hóa thiếu kém. Cái văn hóa cần thiết thì văn hóa đại học mở cho nhiều sinh viên giảng giải cho dân thấu triệt, thì lúc đó lòng dân nó mới hướng về chính phủ làm việc dễ lắm. Chính phủ là hướng bổng lộc của dân mà dân hợp tác thì chính phủ sướng, dễ chịu, dễ làm.
Thưa thầy, con xin hỏi là cộng sản đó, cộng sản là quỷ hay là đạo thưa thầy? Tại vì cộng sản thực hiện cái chủ thuyết là vô sản, tức là không có cái gì hết, mình không có cái gì là của mình hết, mà tất cả là của chung, mà không có cái gì là thực tế hết. Như vậy có giống như là đạo không thưa thầy?
Đường lối của cộng sản mà chân chánh nó là cái đạo. Mọi người phát tâm cộng sản chung hưởng hòa bình, mà bây giờ ngược lại ăn hối lộ là không có phải cộng sản. Việc nhà việc cửa người ta là không phải cộng sản. Ha, Việt Nam chưa có cộng sản. Thì người nào ra đây cũng nói tôi bị nó ăn cướp nhà, rồi tôi bị nó ăn cướp cái này, tôi bị nó ăn cướp cái kia, tôi bị cướp cái nọ. Mình tưởng đâu cộng sản gì mà mình sướng như vua nhá, bị hành hạ, bị ở tù. Thấy không? Thì cái đó là nó đi ngược lại đường lối cộng sản chân chánh. Cộng sản chân chánh là phải giúp cho dân vui hòa và ảnh hưởng cả thế giới hòa bình. Mình là đúng. Đi sai. Đi sai thành ra hận thù. Hướng hạ hận thù. Sợ mất nước mà chết hồi nào cũng hay. Cứ sợ mất nước mà chết hồi nào cũng hay. Chứ nước Việt Nam hồi xưa, nước quốc gia như vậy, cộng sản vô, tiếp tục. Thấy không? Anh em sống chung. Anh em vẫn làm việc. Tụi tôi là chung mong đánh giặc, bây giờ tụi tôi ngồi bên học. Thấy không? Mình làm cộng đồng, cái nào thiếu thì anh em dạy. Kêu gọi đồng bào giúp đỡ. Rồi bắt tay khắp thế giới. Sung sướng biết là bao nhiêu. Ăn sao cho hết. Nhân tài mình nhiều lắm á. Nhân tài của mình là Mỹ nuôi nè, Tây nuôi nè. Biết bao nhiêu thế giới xây dựng nhân tài cho mình. Làm bây giờ nhân tài chạy trở đơn. Dễ gì có một nhân tài điều khiển cái nguồn máy. Cái này không có. Bắt cái ông đó là lâu năm đảng viên. Mà ông đâu có biết trình độ kỹ thuật gì đâu mà ông làm. Thì ông chỉ có làm hư thôi, thay vì làm nên. Cho nên hồi tôi trong cứu Nguyễn Biểu đó là anh ba nào tôi không quen mặt, nhưng mà cứ cho cán bộ xuống mời. Nên anh ba mời ông Tám lên chơi nói chuyện, xem xe Mazda tới rước ông Tám. Tôi không có rảnh. Tôi xã hội chủ nghĩa mà. Nhưng hỏi xã hội chủ nghĩa là sao? Xã hội chủ nghĩa là tôi đang chăm cứu cho tất cả mọi người miễn phí. Tôi đâu có lý điện, tôi đâu có rảnh. Tôi không có rảnh đi chơi. Tại sao cái vợ tới trăm, tới nằm trăm mà tôi chăm nha. Rồi tôi có nói câu, tôi nói đừng có phá hư công xưởng của người ta. Thấy không? Lao động thì phải làm lao động tốt. Phải giữ công xưởng. Mấy người quốc gia bây giờ nó phải giữ người ta lại, người ta làm việc mới tốt. Chứ không biết đừng có xen vô làm hư hết. Tôi có nói câu đó. Mà mờ tôi đúng đi. Hồi đó ông này đi cài đạo rồi. Yeah. Ông Nghiêm có tới tôi. Yeah. Nguyễn Nghiêm á. Có tới thăm tôi. Rồi hỏi tôi làm sao. Tôi nói thôi đừng có tới nữa. Chuồng đi kiếm chỗ chuồng. Bây giờ anh còn ở Việt Nam. Đi chuồng.
Thầy thì chắc cái hỏi Vĩnh Lộc đi ở đâu á thầy.
Không biết nè. Tôi không có quen.
Tôi mới ăn cơm ở với ông hỏi
nè.
Tôi có chỉ cái pháp cho
ông. Hình như tôi nghe là mất rồi á.
Không.
Mất. Nhà mới mất bữa trước không được. Nhớ ta đội Đức Thảo nói.
Vĩnh Lộc hả?
Dạ, tưởng Vĩnh Lộc.
Đâu có mới đây, còn đây mới gặp tôi hôm trước Tết đây.
Dạ, sao Thảo thì nói là mất rồi.
Không.
Chồng của Minh Hiếu nữa.
Không có. Dạ hôm mới này tôi có điện thoại cho bà bạn của Minh Hiếu đây.
Thì tin đồn tùm lum.
Có đâu. Hôm Tết cũng có.
Nghe nói ông Trơn qua rồi. Nghe nói ông để tóc dài.
Tóc dài. Ông Trơn không, tôi đi, ông có đưa tôi ra phía trường.
Ừ.
Ông là đọc cái đài.
Ông kỳ vẫn đi qua ở sân bay đây.
Hồi đó ông Trân cứ rước lại chỉ cho ông với ông già ông tu.
Dạ, ông có tới nhà tôi đó. Mà công an bao dây nhà đông quá, tôi có nói ông, nên bữa sáng ông đừng có tới nữa, công an nhiều quá tôi không thích. Thì chúng tôi tu mà có làm gì đâu, mấy chục công an bao từ trên lầu đi dưới lầu.
Thưa thầy, chồng con nó có cái
giường
HO
nữa
thầy.
Nói chưa?
Thì
hồi
nó báo rồi. HO
mấy?
Bây giờ đi thì là ZO5. ZO, tức là cái giường mà bệnh tật nặng á. Nhưng mà qua đây thì ăn HO.
Mà HO mấy?
Dạ không, qua đây thì nó cho hưởng chương trình HO. Nhưng mà đi thì một mình
đặc biệt. Lúc này là HO11 đó.
Dạ, vì chồng tôi nó gặp cái ông bị đó ngày xưa nó quen. Ông phỏng vấn á, thành ra ông nó cho đi
phỏng vấn hả?
Dạ, phỏng vấn mà phỏng vấn á, phỏng vấn chồng tôi á. Là ngày xưa ông là cố vấn ngoài này đặng á. Bây giờ ông cho đi đặc biệt.
Hao nó giờ nó hưởng mấy tháng, mấy tháng?
Dạ, lúc trước là tôi qua nó cho ông 1 năm. Tiền trợ cấp xã hội cho tôi với mấy đứa nhỏ tôi được hưởng 1 năm.
Vậy là cũng sướng.
1 tháng được 347 đồng.
Ừ, cũng đỡ. Mà sao
bây giờ nó giảm được, còn có 8 tháng.
Nghe nó còn 6 tháng chết. Nháy mắt là 6 tháng rồi. Rồi việc làm cũng có, khổ.
Lúc này thì khổ lắm. Không có nhà.
1 năm già.
Tôi thì được hưởng tiền già. Bởi vì nó sắp tôi là hạn tị nạn lên PCG, còn Imigrant không có độc đạo.
Ảnh hưởng tiền già tôi chưa chia. Canada lắm cho tôi hưởng tiền già với tôi đi qua. Không cho hưởng tiền già.
Thầy không được tiền già.
Không có.
Thầy cho 3 năm hưởng
tiền già. Không có. Không có. Tôi người ta 3 năm người ta vô quốc tịch, mà tôi có 2 năm 7 tháng rồi tôi có quốc tịch rồi. Bà tòa án bà đem quốc tịch cho tôi mà.
Mời rửa như thầy mà không có kia.
Bây giờ thầy chờ 3 năm thẻ xanh bên này thầy hưởng tiền già bên này.
Nghe chưa?
Chưa. Giờ thầy qua Mỹ dạ. Có thẻ xanh là có.
Không, tôi có, tôi có social number ở Mỹ, tôi có mà.
Dạ, được đấy. Dạ, được đấy.
Tôi có social number.
Được, bây giờ thầy có
thể xin
lễ
xanh chưa? Hả? Giờ thầy có thể xin lễ xanh chưa?
Hả? Thầy có thể xanh chưa?
Chẳng có xin lễ xanh lắm.
Chị có thể hỗ trợ xin lễ.
Tôi có passport Canada rồi.
Vậy giờ
là
dân Canada.
Đi Canada nhưng mà mình xin Canada qua ở, chị đang ở thứ Mỹ rồi vậy?
Bên Úc, mấy ông director Nixon, ông kêu tôi vô dân Úc. Lo lắm, sự nghị sĩ là ông thương lắm.
Bên Úc này cũng dễ.
Nghèo mà mình vô mình lấy tiền ra làm chi. Mà ông lo đầy đủ lắm.
Ưu tiên được hưởng này là nó có điều luật.
Hả?
Nó có cái điều luật thì mình được hưởng.
Thì mình phải là ở đây ít nhất 5 năm nữa nhé.
Dạ thưa, 3 năm.
3 năm.
Ở lại đây 3 năm.
Có người sao?
Sponsor, có người
không? Chồng con mà qua là nó 3 năm có quốc tịch.
3 năm thôi.
Dạ. Như anh Mark bây giờ là 3 năm có quốc tịch.
Mark nó bây giờ được rồi.
Dạ không, quốc tịch đó, là vì vào dân Mỹ.
Vậy dân Mỹ.
Như ông thì phải 5 năm. Thầy lo đi hành đạo không mà sao mấy ông thờ thần không lo cho cái việc đó cho thầy? Chắc là họ thấy thầy
không biết không. Xin chi, tôi có xin làm gì đâu.
Không, thật là
tôi đâu có sợ gì đâu mà tôi xin. Nó cho bà Tám đủ rồi.
Bà Tám có hơn.
Bà Tám có tiền nhà.
Thầy, khi hôn con với thiếu quốc tịch á, con đâu có học hành gì đâu. Mà con nói thôi lại cũng tội, thầy cho con nói đầu với rồi vô cái nó cho đầu. Vâng, nó lại who made the law, còn ai đâu đâu.
Tôi tự nhiên bà tòa án đó, bà tới bà chăm cứu. Rồi bà xin lỗi, tôi phải đem quốc tịch tới nhà ông. Ông đích thân ông tới đây rồi bà giới thiệu tất cả mấy cái bà tòa án đó, đó. Làm hồ sơ cho tôi, chút xíu là xong.
Nó hỏi con 4 lần, mà con trả lời ai đâu đâu, mà không hiểu sao nó cho.
Sáu đồng mấy? Tôi không có lo, có ăn nhiều chút, không có ăn ít chút, tôi không có sợ đói. Không qua lắm. Lâu lâu đi thì được tăng châm cứu rồi, đã trở 1.000 đến xài rồi. Trở 4-5.000 đô la được.
Thế thầy, chừng nào đàn ở Việt Nam thầy?
Hả?
Chừng nào đàn ở Việt Nam?
Thôi, chừng nào nó cấp những nhà convention lớn đàng hoàng mình mới đi. Họ ngồi ở bãi cát mà convention, không có nhà convention, không có trật tự.
Dân Mỹ đang lấy cái tầng về cũng được thầy.
Nó đứng cắt mà, từ Thái Lan đứng cắt. Có những Bangkok Bang nó đứng cắt. Cắt xong rồi tôi biết. Ở Việt Nam 4 mùa ấm áp.
Sao được cơ đạo phát triển ở Việt Nam?
Thanh niên Việt Nam mà nó chịu tu hết, đi đường đúng đường lối của pháp lý, giúp nước nhiều lắm. Đàng hoàng ấy, người đàng hoàng.
Bởi bây giờ tụi nó âm thầm cũng tu nhiều.
Thưa thầy, những người mà họ trở về Việt Nam để họ giúp kiến thiết đất nước, giúp đỡ dân chúng nâng cao trình độ trí thức của dân chúng, nhưng mà vô hình chung thì họ lại giúp cho cái chế độ cộng sản đứng được vững vàng hơn. Như vậy thì những người đó họ có tội không thưa thầy? Tại vì cái chế độ đó thì họ làm cho người dân đau khổ hơn.
Những người người ta bây giờ ta về Việt Nam là ta muốn kiếm tiền vô túi, mình đâu có giúp gì đâu. Họ làm affair mà đâu có giúp đâu. Tương lai à, mấy cái mình kiến thiết đổi chế độ đồ đàng hoàng, tuyên bố trung lập đồ đó, mấy người thanh niên người ta mới về là kiến thiết.
Dạ thưa không, con không nói về những người mà họ về họ buôn bán để mà họ kiếm tiền, mà những người họ về họ lập ra những cái đồ án để kiến thiết đất nước, hình như họ viết những cái
dốc để họ lấy nhà lại. Anh muốn về anh phải coi cho tôi cái project để trả cái nhà cho anh. Thì gạt không à? Tôi có quen mấy người gặp ở Hồng Kông mà nói, tôi không làm project nó không trả nhà. Thành tôi làm project cái nó trả nhà, tôi lấy nhà xong thôi tôi yên. Thì họ cũng có cái mánh lới của họ. Chứ đâu có phải kiến thiết gì đâu. Kiến thiết là khác à. Họ kiến thiết đất nước là mọi người an tâm hướng về Việt Nam. Nè, vay mượn cũng về xây dựng xứ sở. Lúc đó nó vui lắm. Bây giờ người ta cũng chưa có tin hết mà. Thấy mở ngân hàng đồ này cái kia nọ rồi lập đủ chuyện rồi của người ta sợ quá.
Tại vì con không có nói về những người mà họ về rồi họ buôn bán hay là họ lấy nhà mà. Thì con có quen biết một số người, họ ngồi lại, họ bỏ tiền ra, họ về. Họ nói chuyện với những cái trường học, họ huấn nghệ cho các em học sinh trong những cái trường học đó. Mà thì tất cả những em học sinh đó sẽ được nâng cao cái trình độ hơn. Nhưng mà đồng thời những em học sinh đó sau này ra đó thì lại làm việc cho cái chế độ cộng sản. Thì vô hình chung là họ làm cho cái chế độ cộng sản đứng vững hơn. Như vậy thì những người như vậy đó là những người đó có tội hay không có tội thưa thầy?
Không, đâu có tội. Người mà xây dựng cho người dân khôn ngoan đâu có tội. Mà đâu có phải. Họ căn cứ về đường lối của cộng sản, họ dạy theo cái đường lối tự do mà. Thì mấy em nhỏ đó nó sẽ thông minh hơn. Và họ có đường lối, mình làm sao biết chuyện bí mật họ tính làm gì, thấy không? Mình không nên xen vào chính trị chuyện của họ. Người ta không có ngu đâu. Khi mà người ta lập cái trường học, mà người ta dạy dân là người ta có cái đường lối rồi. Sau này phải làm cái gì rồi tập có hết rồi.